Câu hỏi 141. Tại sao có sự đắc quả nhanh, chậm, khác nhau? Thưa Đại Đức, Đức Toàn Thắng Ma có dạy rằng: Này các thầy tỳ khưu, các thầy phải biết sợ hãi luân hồi, phải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cấu uế dơ bẩn phiền não, phải thỏa thích trong pháp xa lánh cấu uế, tìm an lạc trong pháp xa lánh cấu uế. Pháp ấy được gọi là Nippa-panka. Chẳng không hiểu Nippa-panka là gì? Tâu Đại Vương, Nippa-panka, Hamma là pháp nhằm thoát ly ra khỏi mọi nhơ bẩn, cấu uế của tâm, hàm chỉ bốn quả vị của bốn bậc thánh: Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán quả. Thế Đức Đạo Sư muốn dạy bảo đệ tử phải tu tập để chứng đắc tứ quả thánh. Tâu Vương: Nhưng rải rác chỗ này chỗ kia, Đức Thế Tôn không dạy chứng quả ngày như thế, mà Ngài dạy phải bố thí cúng dường, dạy phải học kinh, học kệ thi, học văn phạm, học túc sanh truyền, học phi thường pháp, vân vân, thế là sao nhỉ? Tâu Đại Vương, chư tỳ khưu phải học và hành tuần tự thứ lớp cho đầy đủ như thế, nhưng mục đích cuối cùng cũng đều phải đắc pháp Nippa-panka giống nhau. Người đắc pháp Nippa-panka ngay thoát ly mọi cấu uế nhơ bẩn, được trong sạch, không phải là một cái gì chợt đến một cách tức khắc, mà là do sự huân tu lâu đời, duyên ba la mật già dặn từ nhiều kiếp trước. Những kẻ ấy trong đời này sẽ đắc quả nhanh, không chậm trễ. Chỉ một sát na tâm là họ nhập vào dòng thánh rồi. Trường hợp trái lại, những tỳ khưu đang còn phàm, chưa có huân tu sâu dày, duyên ba la mật chưa đủ, muốn đắc Nippa-panka cũng phải học và hành tuần tự thứ lớp, tinh tấn mỗi khi, mỗi ít. Đến một lúc nào đó, dù chậm trễ, họ cũng sẽ đắc quả thánh. Tâu Đại Vương: Chẩm hiểu rồi, nhưng Đại Đức có ví dụ cụ thể nào về hai trường hợp ấy chăng? Tâu Vương: Ví dụ có người nông dân cần mẫn, chăm lo làm ăn. Mấy năm trước, ông ta khai phá một mảnh ruộng, làm hàng rào rất chắc chắn. Ngoài ra, ông ta còn siêng năng nhổ cỏ, thêm phân, thêm nước thường xuyên cho đám ruộng của mình. Đến mùa, đám ruộng ấy được bội thu, nuôi sống mình và gia đình. Tâu Đại Vương, hạt gạo của người nông phu ấy tức khắc được làm ra. Nó có ngày hay phải trải qua thời gian lâu dài? Thưa, họ phải tốn biết bao công sức, thời gian cùng sự chăm chuyên cần mẫn mới có được. Đúng là vậy. Lại có một người nông dân khác, quanh năm đói nghèo, do tính trầm lục, thiếu quyết tâm, ít siêng năng chịu khó, luôn luôn than thở mình thiếu phước, đến nhà người nông dân giàu để vay gạo, nói rằng: Tôi thiếu gạo, anh dư gạo, hãy cho tôi vay gạo. Người kia đáp: Không ai là người thiếu gạo cả, chỉ tại anh làm biếng, không có chí, không có đầu óc, không biết siêng năng, chịu khó mà thôi. Vậy anh hãy dạy tôi. Hãy cầm lấy cái cuốc, vào ven suối làm một đám ruộng, rồi tuần tự làm những việc như tôi đã làm, thời gian sau sẽ có gạo ăn. Người nông dân nghèo nghe lời dạy của bạn, bèn bảo, quyết tâm khởi lên, cầm lấy cái cuốc, chí thú tinh cần, thời gian sau anh ta có đủ gạo ăn. Tâu Đại Vương, người nông dân này cho ta một ví dụ về sự đắc quả chậm. Người nông dân trước cho ta ví dụ về sự đắc quả nhanh. Nhưng ai cũng phải trải qua thời gian khởi tâm, quyết tâm, chí thú, tinh cần cày bừa và gieo hạt, có gạo ăn được ví cho Nippa Panka, có các công đoạn làm ruộng thì ví cho sự học và hành tuần tự, thứ lớp, tinh tấn, mỗi ngày một ít, tâu đại vương. Vâng, thế đại đức còn ví dụ nào nữa không? Tâu vâng, ví như có hai người đi vào rừng để kiếm trái cây, một người gan dạ dũng cảm, có trí, một người nhát nhớm, lề mề, chậm chạp, không có gan lại thiếu trí. Người đầu tiên nhanh tay nhanh mắt, xông xáo tìm ra một cây nhiều trái ngon, bèn sắn gọn quần áo, lựa thế leo lên. Thế là anh ta hái được rất nhiều trái cây. Người thứ hai rất lâu sau mới tìm được cây có trái. Thấy cây cao và thân cây to quá, anh ta sợ hãi không dám leo. Sau một hồi suy nghĩ, bèn chặt cây rừng làm thang, bắt thang vào, khi ấy mới leo lên được. Thế là anh ta cũng hái được trái, nhưng mất thời gian hơn anh thứ nhất rất nhiều. Phàm việc tu hành đắc quả nhanh chậm cũng y như thế. Người có trí nhậm lẹ, chịu khó, có sức mạnh nội tâm, tinh cần, nhiều nỗ lực, bao giờ cũng đắc quả sớm hơn người thiếu trí, người yếu đuối, đầy mặc cảm, sợ hãi, thiếu tinh cần, chuyên niệm, thiếu nỗ lực, huân tu, tâu đại vương. Vâng, chấm rõ rồi. Lại nữa, ví như hai người cùng làm một việc giống nhau, một người tự nguyện làm, hiểu công việc của mình, một người thiếu tự nguyện, không biết rõ công việc của mình, nên phải được nhắc nhở khuyên bảo. Đôi khi phải cho họ bạc tiền, lắm lúc còn la mắng, đánh đập, kẻ kia mới thành tựu công việc được, nhưng lại chậm hơn rất nhiều. Tương tự như thế, kẻ có căn cơ Nippapanka và kẻ có căn cơ Anavasa, tuần tự thứ lớp, giống như những ví dụ trên, không hai, không khác. Cảm ơn đại đức. Câu hỏi 142 về cư sĩ A-la-hán. Thưa đại đức, dường như đại đức có nói với chẩm rằng một vị cư sĩ đắc quả A-la-hán trong ngày nào thì phải xuất gia ngay trong ngày ấy. Nếu trong ngày ấy vì một lý do nào đó mà không xuất gia được thì vị ấy bắt buộc phải nhập niết bàn. Điều ấy có đúng thế không ạ? Tâu đại vương, hoàn toàn đúng như vậy. Họ có thể tự cạo bỏ râu tóc, mặc y cà sa, nghĩa là tự tu lấy, hay là phải cần có thầy tiếp dẫn, thầy hòa thượng tế độ chứng minh? Không thể tự ý được, mà phải có thầy. Tâu đại vương, tự tu là trộm phẩm mạo, tăng tướng, cách tu ấy không có mặt trong giáo pháp của Đức Tôn Sư. Thế có nghĩa là, sau khi người cư sĩ đắc quả, các vị thầy tiếp dẫn tế độ là những bậc có thần thông, tức khắc hiện đến và làm lễ xuất gia ngay cho người cư sĩ ấy chăng? Có thể có trường hợp ấy, tâu đại phương. Giả dụ họ đến muộn một hay hai ngày không được sao? Dĩ nhiên là không được. Chính vị cư sĩ đắc quả phải đi tìm vị thầy tế độ cho mình ở trong vùng, ở trong chú xứ ấy. Nếu tìm không ra, đến lúc mặt trời lặn của ngày ấy, vị cư sĩ phải nhập niết bàn. đã đắc quả rồi mà tại sao còn nôn nóng chấm dứt sinh mạng như thế? Hay có lý do bí ẩn nào chăng? Tâu Đại Vương, chẳng phải do nôn nóng, cũng chẳng phải có lý do bí ẩn nào. Phẩm mạo cư sĩ thấp thỏi quá, thật không xứng đáng với quả vị A-la-hán mà người ấy đã đắc. Do vậy, phải thay đổi phẩm mạo xuất gia. Chính phẩm mạo xuất gia mới tương ứng, xứng đáng với quả vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, về lý do thì tạm thời chẳng chấp nhận kiến giải của Đại Đức. Nhưng nếu có những ví dụ cụ thể để chứng minh, có lẽ dễ thuyết phục chậm hơn, thưa Đại Đức. Vâng, Bần Tăng sẽ đưa ví dụ. Ví như có người vào buổi đói kém, chẳng có vật thực để nuôi mạng, phải nhịn đói lâu ngày. Hôm kia có vị bá hộ thương tình cho người ấy ăn thỏa thích những món ăn thượng vị. Do không biết tiết độ, người ấy ăn một bụng căng, chất lửa không có đủ để tiêu hóa, cơ thể nhịn đói lâu ngày không chịu đựng nổi, người ấy bội thật mà chết. Tâu Đại Vương, trường hợp ấy có nên bắt tội vật thực không? Vật thực không có tội gì, thưa Đại Đức. Thế sự chấm dứt sanh mạng của người kia là do nguyên nhân nào? Thưa, do nhịn đói lâu ngày, cơ thể quá suy yếu, không đủ lửa để tiêu hóa. Cũng vậy, Tâu Đại Vương, phẩm mạo cư sĩ tại gia quá suy yếu, quá thấp thỏi, thực không đủ sức tiêu hóa món ăn thượng vị, là quả vị A-la-hán tối thượng, nên bắt buộc người ấy phải xuất gia. Nếu không xuất gia kịp thời, phải chấm dứt mạng sống bằng cách nhập niết bàn thôi. Hay lắm, ví dụ ấy có hình ảnh cụ thể, dễ nắm bắt ý nghĩa hơn. Ví như một lùm cỏ nhỏ thật không đủ sức chịu đựng nổi một tảng đá lớn đằng sau, dằn lên trên. Vâng, quả vị A-la-hán là tảng đá mà phẩm mạo cư sĩ chỉ là lùm cỏ nhỏ. Chẩm đã hiểu rồi. Ví như một người bần tiện, hạ liệt, ngu si mà người ta đặt để cho y một quả lớn, ngồi vua chí tôn chẳng hạn, thì sẽ xảy ra chuyện gì hỡ Đại Vương? Thưa, không khốn đốn, nguy hại đến cho y thì thế gian cũng loạn lạc, không phát sinh lo âu sợ hãi, thì kẻ khác cũng giết y, chấm dứt mạng sống của y để chiếm ngôi. Thiếu đức, thiếu tài, thiếu phước mà an ngự ở địa vị quá lớn, là mầm mống của họa hại diệt vong thôi, thưa Đại Đức. Không phải lỗi do vương vị chứ? Vương vị không có tội gì, chỉ tội do kẻ không xứng đáng với vương vị mà thôi. Cũng thế, Tâu Đại Vương, quả A-la-hán không có tội gì, chỉ tội cho phẩm mạo cư sĩ không tương xứng, không xứng đáng với quả vị A-la-hán đó thôi. Hay lắm! Chính phẩm mạo xuất gia, như kẻ có đức, có trí, có tài, nhiều phước báu mới xứng đáng với quả vị A-la-hán. Phẩm mạo xuất gia có thể được ví như một bảo cái lớn rộng, có khả năng che chở cho quả vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, sa hu, lành thay, thật chẳng có chỗ nào để mà hoài nghi nữa. Câu hỏi 143. Tại sao Bồ Tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ? Thưa Đại Đức Na Tiền, có lần Đức Thế Tôn thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, vào thời quá khứ, Như Lai hành trì ba la mật không mệt mỏi, luôn luôn tinh cần, nỗ lực để bổ khuyết ba la mật cho chính mình. Một kiếp nọ, dù năng lực ba la mật của Như Lai còn non yếu, còn khiếm khuyết, đấy là kiếp làm người, có tên là Avihe Daka. Nhưng Như Lai cũng đã không lấn hiếp đe dọa hoặc cướp đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào. Lời tuyên bố ấy của Đức Đạo Sư có đúng chăng, hỡ Đại Đức? Đại Vương có trí nhớ rất tốt. Không dám, Bồ Tát kiếp làm người có tên là Avihe Haka. Tuy ba la mật còn non yếu, lại không hề giết một mạng nào, nhưng sau đó nhiều kiếp về sau, dĩ nhiên là ba la mật sung mãn hơn, lại đang tâm giết rất nhiều sanh mạng để cúng dường đại tế, là nghĩa làm sao, thưa Đại Đức? Xin Đại Vương nói cho rõ hơn. Vâng, đấy là kiếp Bồ Tát làm vị đạo sĩ tên là Loma Kassapa. Đạo sĩ vị nghe lời nàng Sindhavati đã giết hại rất nhiều chúng hữu tình dùng cho việc tế lễ. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng lời Đức Thế Tôn không như một, đã không như một, lại phơi bày sự thật hiển nhiên rằng là ba la mật ít lại không phát sanh, ba la mật nhiều lại phát sanh. Sự mâu thuẫn không thể lý giải này làm cho người học Phật đời sau như rơi vào mê lộ tối tăm, chẳng tìm đâu ra ánh sáng nữa. Mong Đại Đức chỉ giáo cho. Đại Đức Na Tiên chợt mỉm cười. Câu hỏi của Đại Vương như một cái thòng lọng, nhúc nhích một cái là bị siết chặt vào cổ ngay. Hay lắm, chúng ta sẽ cố gỡ xem sao. Tất cả chỉ nhờ vào trí tuệ của Đại Đức mà thôi. Không dám, Bần Tăng sẽ cố gắng cùng với Đại Vương xem thử lý do nó nằm ở đâu. Chắc Đại Vương biết rõ là Bồ Tát Loma Kassapa thuở ấy chưa đắc quả thánh chứ? Dĩ nhiên là chưa đắc. Thế có nghĩa là vẫn còn dục ái chứ? Vâng. Và dục ái thì cho trí bậc thánh Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm vẫn còn bị chi phối, đến bậc thánh A Na Hàm dục ái mới hoàn toàn yên lặng. Vâng. Thế thì Bồ Tát Loma Kassapa bị dục ái chi phối mà sát sanh thì cũng là chuyện không lạ lùng lắm. Năng lực của dục ái, luyến ái đến độ cường liệt thì nó che mờ tất cả mọi thiện pháp, làm nguội tắt tất cả năng lực ba la mật. Vì yêu nàng Sindhavati, vì luyến ái mê đắm nàng Sindhavati mà Bồ Tát Loma Kassapa đã phạm tội sát sanh, tâu Đại Vương. Chẩm nghe rằng sát sanh có 8 lý do: sát sanh do năng lực dâm dục, sát sanh do sân hận, sát sanh do si mê, sát sanh do ngã chấp, sát sanh do tham lam, sát sanh do nuôi mạng, sát sanh do ngu si, không có trí tuệ, không thấy tội, phước, lợi, hại, vân vân, và sát sanh do các quy luật tự nhiên. Vậy thì Bồ Tát Loma Kassapa sát sanh là do một trong 8 lý do thông thường ấy chăng? Nó là một trong 8 lý do ấy, nhưng cũng ở ngoài 8 lý do ấy, tâu Đại Vương. Tại sao thế? Tâu cũng là luyến ái, nhưng luyến ái ấy quá cường liệt, quá mạnh mẽ, đã che mờ hết tâm trí, hành động. Do năng lực luyến ái ấy, chẳng khác gì hành động của người điên, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức giải thích cho trẫm nghe. Vâng, một người điên thì có dẫm chân lên một đống than đỏ rực rỡ không sợ hãi, bắt rắn độc bỏ lên tay cũng không ngán, dù gặp voi sổ mạch hung dữ, hắn ta cũng có thể liều mạng bắt cởi được. Biển cả sâu và lớn rộng không thấy mé bờ, người mất trí ấy cũng có thể nhảy ùm xuống và lội qua. Đối với các loại thú dữ như cọp, beo, tê giác, trâu rừng, vân vân, y cũng có thể đến gần đùa, chơi mà không sợ nguy hiểm. Cả một rừng cây, gai chằng chịt, hẳn cũng có thể ôm dung đi vào. Nói tóm lại, người điên chẳng sợ núi cao, vực sâu, chẳng hề thấy vực đáng nhòm gớm, chẳng hề biết mắc cỡ, hổ thẹn khi trần truồng trước mặt mọi người. Việc gì y cũng có thể làm được. Trong đầu người điên không có chuyện thiện ác, phải trái, an nguy, lạnh nóng, khôn dại, đúng sai, xấu đẹp, được mất, hơn thua, khen chê, vân vân. Đạo sĩ Kassapa của chúng ta khi thấy sắc thân nàng Sindhavati, tâm luyến ái phát sanh, lửa dục thiêu đốt, nên hành động của vị ấy chẳng khác gì hành động của người điên, Tâu Đại Vương. Vậy đối với người điên, hư hỏng tâm tính, đánh mất nhân cách, nếu có hành động nào sai quấy xâm phạm đến pháp luật quốc gia, Đại Vương sẽ xử tội như thế nào? Thưa Đại Đức, người điên nếu phạm tội tử hình, luật pháp của chẩm cũng không thể giết được. Dẫu phạm tội nặng thế nào, vì an nguy cho mọi người xung quanh, chẩm cũng chỉ bắt chói hoặc nhốt y lại La Cung. Đại Vương không ghép vào tội tử hình, chỉ bắt chói hoặc nhốt lại thôi. Nhưng sau đó, giả dụ người điên kia tỉnh lại, thì Đại Vương làm sao nhỉ? Thì phải thả người ta ra. Thế Đại Vương có xét lại những tội lỗi mà y đã làm từ trước không? Thưa, không thể xét lại được, hoàn toàn tha bổng. Đại Đức Na Tiên chậm rãi nói. Trường hợp đạo sĩ Loma Kassapa cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương. Khi lửa dục thiêu đốt, đạo sĩ làm những điều sai lầm, càng quấy, giết hại loài hữu tình, do năng lực nàng Sindhavati xúi dục. Nhưng Đại Vương không bắt tội người điên, như thế nào thì cũng không nên luận tội đạo sĩ Loma Kassapa theo lý giải thường tình. Người điên sau khi hết điên, Đại Vương tha bổng, cho người ấy trở lại đời sống bình thường. Tương tự thế, đạo sĩ Loma Kassapa sau khi hết điên, có trí nhớ trở lại, tỉnh táo trở lại, đã trở về với sinh hoạt tâm linh bình thường, đã tiến tu, đã đắc thiền và đắc ngũ thông, hết tuổi thọ, được sanh vào cõi Phạm Thiên. Ồ, hy hữu vậy thay! Người điên không thể luận phải trái, thiện ác, đúng sai, như thế nào thì đạo sĩ Loma Kassapa khi bị lửa dục thiêu đốt cũng không thể luận ba la mật, non hay già, tâm từ ít hay nhiều, xác hay không xác, chỉ coi là sự đột khởi điên loạn nhất thời, chẳng hề xác định phẩm hạnh hoặc tư cách trọn vẹn của một con người được, Tâu Đại Vương. Vâng, vâng, hãy dùng tuệ giác mà ngắm nhìn vấn đề. Đại vương, dùng đạo đức, luân lý của thế gian hay tôn giáo mà nhìn ngắm vấn đề sẽ đưa đến cục bộ, giới hạn. Dùng tuệ giác mà soi chiếu, đại vương sẽ tỏ tường, thông suốt, xuyên thấu vấn đề hơn. Tâu đại vương, thực là chi ân đại đức. Câu hỏi 144. Tượng vương Chaddanta thì cung kính Y Cà Sa, mà Bồ Tát Chotipala lại nhiếc mắng Sa Môn chọc đầu. Đại đức chắc nhớ chuyện voi chúa Chaddanta là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chứ? Đấy là chủ đề cung kính Y Cà Sa mà đại vương sẽ nói chuyện hôm nay. Vâng, vậy thì xin đại vương hoan hỷ kể chi tiết câu chuyện cho nghe. Bần tăng chỉ nhớ đại lược. Cùng kính chẳng bằng tuân lệnh, chẳng sẽ kể đây. Bồ Tát của chúng ta một kiếp sinh làm tượng vương có tên là Chaddanta. Ngài là voi chúa cai quản một đàn voi, thường gặp những sa môn mặc y cà sa đang hành thiền định hoặc lui tới trong khu rừng. Thấy màu vàng của y cà sa, tượng vương Chaddanta với trí nhớ tiền kiếp biết đây là những bậc tu hành cao thượng nên hết sức cung kính. Tượng vương Chaddanta dạy bảo đàn voi theo gương mình quỳ xuống đảnh lễ. Ngày qua tháng lại, có người thợ săn theo dấu đàn voi để săn ngà, thấy voi chúa và cả đàn voi cung kính lễ bái những vị sa môn mặc y cà sa vàng. Mưu kế nảy sinh, người thợ săn kiếm vải nhuộm màu vàng bằng nước chát chùm lên người, giả làm sa môn rồi tập ngồi thiền định dưới một cội cây to. Hôm nọ, voi chúa và đàn voi đi qua, thấy vị sa môn đồng quỳ xuống đảnh lễ rất cung kính, cúi đầu thụt lùi mấy bước mới tiếp tục lộ trình. Khi cả đàn voi đi khuất, chỉ còn con voi chậm chạp sau cùng, người thợ săn tay nhanh như điện lấy ngọn giáo sắt tẩm độc cực mạnh đâm chết con voi, thiêu hủy thịt, lấy ngà đem bán. Hành động ấy của gã thợ săn kéo dài chưa được bao lâu thì voi chúa đã khởi tâm nghi ngờ. Dường như có sự thiếu vắng của một số con voi quen thuộc. Vậy thì một số voi đã mất, bị giết hại ở đâu và do đâu? Trên lộ trình kiếm tìm thức ăn, sự nguy hiểm có thể xảy ra tại nơi nào? Chỗ kiếm tìm thức ăn không có, những chỗ bước đi không có, vậy thì phải bắt đầu từ chỗ quỳ xuống đảnh lễ các vị sa môn rồi bước đi. Sự nguy hiểm phải được quan sát từ đó. Sau khi suy nghĩ chu đáo, buổi sớm tượng vương cho cả đàn voi đi trước, mình đi sau cùng. Trên đường đi gặp sa môn y cà sa màu vàng, voi chúa và đàn voi đều quỳ xuống cung kính đảnh lễ như mọi hôm, nhưng không có gì xảy ra. Đến chỗ sa môn giả dạng, sau khi đảnh lễ, voi chúa cảnh giác đi sau cùng, thấy voi chúa với 6 chiếc ngà vàng to lớn, thợ săn rất sung sướng nghĩ mình sắp giàu có đến nơi. Với động tác quen thuộc và rất chính xác, gã thợ săn nhấc tay lao ngọn sắt tẩm độc ra. Lạ lùng làm sao, y đã nhanh mà chiếc vòi của voi chúa còn nhanh hơn. Khi mũi giáo vừa thò ra khỏi chiếc y màu vàng thì trọn vẹn thân thể và hai tay của tên thợ săn đã bị vòi voi cuốn chặt rồi nhấc lên cao. Giữa sát na ấy, khi voi chúa định quật nát thân thể gã thợ săn, màu vàng của chiếc y đã làm cho tâm của voi chúa trùng lại. Voi chúa nghĩ, y cà sa màu vàng là lá cờ chiến thắng, quý báu, cao thượng của chư vị A-la-hán, chư vị chánh đẳng giác. Tuyệt đối, ta không thể xâm phạm. Dẫu tên thợ săn này đã có tâm ác độc, đã giết hại đồng loại của ta, nhưng tội y làm thì y sẽ lãnh chịu. 1000 lần sanh mạng của ta, dầu bị phanh thây chặt đầu, ta cũng không dám đụng chạm đến chiếc y cà sa màu vàng linh thiêng ấy. Ý nghĩ đi liền theo hành động, voi chúa thay vì quật nát tên thợ săn, đã nhẹ nhàng đặt y xuống, thò vòi lấy ngọn giáo, sắc bẻ vụn quăng ra xa. Voi chúa nhìn tên thợ săn đang co rúm, da mặt tái xanh đầy sợ hãi, bằng cái nhìn nghiêm khắc rống to một tiếng đầy uy vũ, vang động cả rừng già, rồi bỏ đi. Chuyện voi chúa cung kính y cà sa là vậy đó, tâu đại đức. Khi kể, chẳng có thêm bớt một tí, cho nó liền lạc câu chuyện. Nghe xong, đại đức Na Tiên với giọng cảm khái: thực là một bài thơ đẹp và lạ lùng, hùng tráng biết bao. Quả là vậy, nghĩa cử ấy thật là tuyệt vời. Tâu, từ câu chuyện ấy, đại vương sẽ dẫn đến nội dung gì? Đức vua Milanda mỉm cười: vâng, cũng là Bồ Tát mà kiếp ấy voi chúa kính trọng y cà sa, kính trọng phẩm mạo xuất gia của các bậc sa môn. Nhưng kiếp khác, khi làm thanh niên, bà La Môn có tên là Chotipala lại nói lời thô bỉ xâm phạm đến Đức Phật Kassapa, như nguyền rủa Đức Phật Kassapa là sa môn đầu trọc. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ hai khía cạnh và hai ý nghĩa khác nhau, chỗ thì tôn trọng, chỗ thì phỉ báng trong hai tiền thân của Đức Phật. Xin đại đức giải minh mối nghi cho chẩm. Đức Na Tiên cũng mỉm cười: vâng, nhưng xin đại vương vui lòng cho bần tăng nghe câu chuyện sa môn đầu trọc ấy chứ. Ít ra cũng có hoàn cảnh, bối cảnh như thế nào, nhưng và quả của sự việc như thế nào chứ? Vâng, chẩm sẽ kể đây. Thuở Đức Phật Kassapa tại thế, ngài có một thánh đệ tử cư sĩ làm nghề thợ gốm. Ông ta có đức tin bất động với Tam Bảo, thường hay cúng dường đến Đức Phật Kassapa và tăng chúng. Ông ta cũng thường hay dẫn dắt ngoại đạo đến nghe pháp, quy y với Đức Phật. Trong số ấy, có thanh niên Yutipala là một thanh niên có học thức, có chí nhưng cứng đầu. Không biết bao nhiêu lần, người thợ gốm tìm cách dẫn thanh niên Yutipala đi nghe thuyết pháp, nhưng thanh niên ấy đều từ chối, nói rằng đến sa môn chọc đầu xấu xa ấy mà làm gì, ta không đi. Hôm kia rủ bạn đi tắm sông gần tịnh xá của Đức Phật Kassapa, người thợ gốm lựa thế nắm chõm tóc của thanh niên Chotipala, kéo và lôi bằng sức mạnh, buộc Chotipala đến chỗ Đức Phật nghe pháp cho bằng được. Thanh niên Chotipala ban đầu chửi toáng lên, luôn miệng phỉ báng sa môn đầu trọc và người bạn thợ gốm. Nhưng sau đó, y chợt tỉnh. Bạn ta vốn là người từ tốn, ôn nhu, đức hạnh. Chưa bao giờ bạn ta có lời nói hay hành động thất lễ với một đứa con nít. Mà sao bây giờ lại tỏ thái độ như vậy đối với ta? Lại nữa, bạn ta biết rõ ta là dòng dõi bà La Môn cao quý, thượng đẳng, còn bạn ta thuộc loài giai cấp thợ thuyền, hạ liệt. Chắc phải có lý do gì bức thiết quan trọng, bạn ta mới nắm chỏm tóc ta, kéo và lôi bằng sức mạnh, vô lễ đối với ta như vậy. Thưa Đại Đức, đấy là câu chuyện, là lý do, là bối cảnh phát sinh từ lời phỉ báng. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ những câu nói rải rác trong kinh điển. Hễ vị Bồ Tát sinh trong kiếp nào cũng đều cung kính Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là sai. Câu chuyện kia quả là một minh chứng hùng hồn vậy. Đại vương, kết luận hơi sớm, câu chuyện thanh niên Chotipala dường như chưa chấm dứt mà. Vâng, sau khi nghe pháp xong, trí tuệ phát sanh, thanh niên Chotipala quay sang bạn, cất giọng ngạc nhiên. Với những thời pháp cao siêu, vi diệu như thế này, tôi không hiểu tại sao cho đến bây giờ bạn chưa xuất gia trong giáo pháp của Đức Đạo Sư. Rồi sau đó thanh niên Chotipala xuất gia. Không bao lâu, đắc thiền và thắng chí, cuối đời mãn thọ, hóa sanh vào phạm thiên giới. Đại Đức Na Tiên chợt nói: như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ từ thâm sâu, thanh niên Chotipala đã có sẵn căn cơ vững chắc, có đức tin, sự kính trọng tam bảo, không chỉ ở bình diện cạn cợt của năm bảy kiếp sống, còn sự phỉ báng ở đầu môi, như sa môn đầu trọc, xấu xa đê tiện, vân vân, thì còn phải xét ở thói quen, sự tạp nhiễm, truyền thống gia tộc, phương cách giáo dục. Nghĩa là trong bối cảnh toàn diện mà thanh niên Chotipala đang sống. Khi ấy, may ra mới đủ thẩm quyền xác định tư cách trọn vẹn của một con người. Tâu Đại Vương, Đại Vương đã có cái nhãn quan tổng thể ấy chưa? Đức vua Milanda cảm thán: Đại Đức quả là thông tuệ, mở rộng tầm nhìn cho chẩm. Tuy nhiên, lập ngôn của Đại Đức quá cô động, hãy từ từ mở phơi vấn đề cho chẩm thấy, thì chẩm cảm ơn lắm vậy. Thực ra là hân hạnh khi được Bậc Chí Tôn tán thán. Bần tăng xin mạo muội đưa ra vài câu hỏi. Đại vương hiểu như thế nào thì xin đáp cho thế ấy. Thưa vương, một gia đình bà La Môn giàu có, sang trọng như gia đình thanh niên Chotipala thời đó, sẽ nói về dòng giống của mình sẽ dạy cho con cái của họ như thế nào? Thưa, sẽ nói rằng họ là chủng tộc cao quý, thượng đẳng, sanh ra từ miệng đứng phạm thiên, là người cầm muỗng trong các tiệc tùng, là con mắt sáng của thế gian, là tập cấp tôn quý đứng đầu xã hội, cho chí giai cấp quý tộc, vua chúa cũng phải cúi đầu cung kính, lễ bái cúng dường, các tập cấp trong xã hội phải có bổn phận cung phụng, tất cả mọi nhu cầu ăn ở cùng tiện nghi sinh hoạt. Họ là trí tuệ, là tri thức của loài người, chỉ có họ mới đủ tư cách thiêng liêng nói chuyện, trao đổi với thần linh, vân vân. Với truyền thống như thế, với sự giáo dục như thế, thanh niên Jyotipala hít thở ăn nói đi đứng, mang sự hãnh diện và tự hào của một tập cấp cao quý lâu đời. Vậy thì, từ cửa miệng của thanh niên Jyotipala khinh chê tập cấp khác hoặc phát ngôn câu xa môn đầu chọc xấu xa đê tiện là lời phát ngôn bình thường hay do ác khẩu, ác ngữ? Đức vua Milanda có vẻ suy nghĩ, mới đáp: nói rằng ác khẩu, ác ngữ thì hơi vội quy kết, võ đoán, có lẽ là do thói quen, tự hào của tập cấp mình mà sinh ra thế. Vậy là đại vương đã tự trả lời, cái tâm của Jyotipala có lẽ không do định kiến sâu dày, không do ác kiến, chỉ là sự phát ngôn bừa bãi ở bên ngoài mà thôi. Vâng, nước của trái Amata vốn ngọt, nhưng nếu trộn với nước rau má nhiều, nước ngọt kia sẽ trở nên đắng. Nước rau má đắng, nhưng nếu trộn nhiều nước Amata ngọt, nước đắng kia sẽ trở thành ngọt. Thanh niên Jyotipala, bản chất tốt, hạt giống bồ đề, lâu đời ở trong tâm, nhưng một mình sống giữa tập cấp bà la môn, sự lây nhiễm hoặc mất cả mùi vị cũng là điều dĩ nhiên vậy. Vâng, nước nhiều, lửa phải thu nước, lửa nhiều, nước phải thua lửa. Vâng, người có tâm lành nhưng thường hay thân cận, giao tiếp quá nhiều với bạn ác, thì tâm lành tốt kia lần hồi sẽ bị biến mất. Người có tâm ác nhưng bạn bè, gia đình, quyến thuộc đều là người hiền lương, thì không bao lâu kẻ có tâm ác kia sẽ được cảm hóa. Thưa vâng, thanh niên Jyotipala dẫu tu tập nhiều đời nhưng trí tuệ chưa già dặn, chàng lại còn non trẻ, nói năng đi đứng, hiểu biết đều bị uốn nắn theo đức tin của ngoại giáo, tà kiến. Chúng ta có thể nào quy chụp thanh niên Jyotipala là ác khẩu, ác ngữ, xưng tâm, ác tâm, nói lời thô bỉ, mạ lị với định kiến sâu dày được chăng? Thật không thể. Khi thanh niên Jyotipala còn một mình nghe pháp, chàng tức khắc xuất gia. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng trái Amata ngọt đã trở lại nguyên trạng thái. Trái Amata ngọt, chàng đã trở lại với căn cơ tâm tuệ vốn có sẵn từ nhiều kiếp trước. Vâng, đến đây ta có thể kết luận rằng tự thâm sâu, chàng Jyotipala vẫn cung kính, tôn trọng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, được không hở đại vương? Kết luận ấy không hời hợt, không vội vã, không nông cạn chút nào. Cảm ơn đại vương. Đức vua Milanda sảng khoái cười ha hả.